Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Hy Sinh. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày mùng 4 Tết năm Tân Mão, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại đầu năm mở rộng tấm lòng. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đạo và đời như là hai cảnh giới, nhưng mà chỉ cách nhau một cánh cửa. Bên này cánh cửa là đạo, nhìn qua bên kia cánh cửa là cuộc đời mở rộng trước mắt. Đạo đời khác nhau bao nhiêu quý vị? Hãy nhìn vào trong cái mùa xuân đang tới, ở bên này cửa đảo và bên kia cửa đời, ta cũng có thể thấy được ít nhiều ở đó. Bên kia cửa đời mùa xuân đang đến như thế nào, lòng người đáng như thế nào? Cách đây trên dưới 70 năm, một nhà thơ Việt Nam từng viết: xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Đúng quá, chỉ cần lặng tâm nhìn vào tất cả mọi sự việc diễn ra trong cuộc đời này, từ nơi đời sống của chính mình cho đến vận hành của xã hội, của thiên nhiên vũ trụ, ai cũng có thể nhìn thấy cái đó hết cả. Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, bởi vì có cái gì tồn tại mãi mãi ở đó đâu. Cái gì mà không biến dịch, cái gì mà không đang vận hành ở trước mắt, có cái gì tồn tại ở mãi một chỗ? Mùa xuân cũng thế, mùa xuân đến rồi mùa xuân sẽ đi. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Hoa đang đâm chồi nảy lộc, nhưng rồi hoa đó sẽ nở ra, hoa đó sẽ tàn tà dưới những ngày tháng trời đất mưa gió. Và cũng như vậy, con người ta sinh ra, ai mà không lớn lên, ai mà không già đi, và cuối cùng ai mà không chết đâu quý vị. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, cho nên đừng tưởng rằng hôm nay ta mạnh khỏe và ta sẽ mạnh khỏe mãi hoài, bình hoàng sẽ đến với ta một ngày nào đó. Đừng tưởng rằng hôm nay ta đang tuổi trẻ phơi phới cuộc đời như thế này sẽ không bao giờ lùng bài hết cả. Không, tuổi trẻ này rồi sẽ qua đi, và tuổi già nó sẽ đến. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Cái già nó đã nằm ngay ở trong cái non, tuổi già nằm ngay trong tuổi trẻ. Cũng như mùa xuân đi qua, nó nằm ngay ở trong mùa xuân đang đến. Cái đó chính là cái sự thật vô thường của đời sống mà Đức Phật và đạo của Phật đã từng nói đến. chỉ cần nhìn lại mình thôi, ai mà không thấy cái đó. Nhưng đừng oán trách vô thường, bởi vì thử hỏi, nếu cuộc đời này mà không vô thường, nếu tuổi trẻ mà không trở thành tuổi già, thì một đứa bé sinh ra, nó sẽ mãi mãi là một đứa bé, làm sao nó lớn lên đây quý vị? Nếu như cái gì mà vẫn đứng yên như vậy, không bao giờ thay đổi, không bao giờ vô thường, thì những cái bất hạnh bi kịch trong cuộc đời này sẽ chẳng còn có một chút hy vọng nào cho một tương lai tươi sáng đối với một con người hết tất cả. Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết là đời ta cũng mất. Đây chính là cái mà thế gian đang sống với một cái tâm thức mộng mị như vậy. Xuân hết mà đời ta sẽ mất, sao lại mất đi quý vị? Đời sống vẫn tiếp tục đó chứ, dòng đời vẫn tuôn chảy, đã có bao giờ ngừng lại đâu. Đời sống vẫn tiếp tục miên viễn, ngay cả khi ta chết đi, đời sống vẫn còn tiếp tục ở đó. Cho nên khi một nhà thơ bảo rằng mà xuân hết là đời ta cũng mất, đó chính là ảo giác, đó chính là ảo tưởng. Bởi vì xuân hết, đúng, xuân sẽ qua đi, nhưng con người vẫn còn đó, đời sống vẫn còn đó, dòng sông đời vẫn mãi mãi tuôn chảy, đã có bao giờ ngừng lại đâu hết cả. Xuân hết mà đời ta cũng mất, tuổi trẻ đi qua rồi, cuộc đời hết chăng, tuổi già vẫn còn đó, cái đời sống của nó. Và chưa chắc gì tuổi trẻ là hạnh phúc, mà tuổi già là sống mãi trong đau buồn, trong thất vọng. Bởi vì rõ ràng, có biết bao nhiêu con người tuổi trẻ đã vùi cuộc đời của mình ở trong cần sa ma túy, trong rượu chè, trong bạo lực, và họ chẳng nếm được một chút hạnh phúc nào ở trong đời sống này hết tất cả. Cũng đã có biết bao nhiêu tuổi trẻ ngồi đó, chỉ cần va chạm với cuộc đời, rồi sinh ra thất vọng, tuyệt vọng, ngồi đó mà than thân trách phận, ngồi đó mà oán trời, oán đất. Những tuổi trẻ như vậy, đâu phải chỉ đời ở nơi cái tuổi thơ của mình mà gọi là trẻ đâu. Tâm hồn tuyệt vọng, tâm hồn than thở, tâm hồn đó đã già nua lắm rồi. Nhưng mà ngược lại cũng có biết bao nhiêu tuổi già mà sống với cái tâm hồn son trẻ, tâm hồn phơi phới. Bao nhiêu tuổi già sợi tóc bạc ở trên đầu, chiếc răng rùng ở trong miệng, nhưng mà tâm hồn thì vẫn tươi mát như thuở nào chưa từng bao giờ biết buồn biết khổ là gì. Có những người đời đến tuổi già rồi mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống là gì, và bắt đầu họ lại hăm hở mà đi vào cuộc sống. Tuổi già đâu giết được họ đâu quý vị. Cũng như tuổi trẻ không khéo thì chính tuổi trẻ lại là cái để giết con người ở trong đó, giết niềm vui, giết hạnh phúc, thiêu đốt hết tất cả bao nhiêu suối nguồn an lạc của mình. Cho nên chỉ ở trong cửa đời người ta mới nói mà xuân hết là đời ta cũng mất, còn trong tuổi đào, trong cửa đào không đâu. Mà xuân hết là đời ta cũng mất, lòng tôi rồng những lường trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tối mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Thưa quý vị, đó là những lời ai oán của một con người đang sống trong mùa xuân, đang nhìn thấy xuân đi tới, mà rồi đã bắt đầu thấy ở đó bao nhiêu là thất vọng, bao nhiêu là tuyệt vọng. Để rồi khi tuổi trẻ qua đi, khi mùa xuân không còn, thì sinh ra cái lòng oán hờn trách móc, trách mình trách người, trách trời trách đất. Làm sao trời đất còn mãi đó, mùa xuân với hoa với cỏ đó cho mình? Ai có thể mang tới mùa xuân cho mình để mùa xuân mãi mãi ở đó với mình, ngoài trừ chính mình đâu quý vị? Ở trong thế gian, người ta đã từng oán trách như thế. Trên nhà thơ mà có oán trách đời như thế, quãng cách tuổi trẻ qua đi để rồi không còn gì nữa cả. Thì đó cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng ở trong đạo thì thế nào? Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ? Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Rất có thể ở trong cửa đào người ta vẫn say ngủ trong một lúc nào đó, nhưng rồi nghe tiếng hoa khai, hoa nở mà nghe được cái âm thanh của nó đã là một điều diệu kỳ. Mà càng diệu kỳ hơn nữa là từ nơi cái tiếng hoa nở mà bỗng giật mình. Giật mình để thấy cái gì quý vị? Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tính. Tẻ ra không có tuổi già ở trong đời sống. Tẻ ra vũ trụ này bao giờ cũng mãi mãi mới mẻ. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mới. Mỗi phút qua đi là mỗi phút mới. Mỗi giây qua đi là mỗi giây mới. Mà nghĩ cho cùng thưa quý vị, có gì mà không mới mẻ trong cuộc đời này đâu. Mình hay nói tới già nua. Thực sự ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều là mới mẻ và con người của mình hết tất cả. Vì sao vậy? Đó là bởi vì ngày hôm nay qua đi rồi, ngày hôm nay đâu còn bao giờ trở lại để nó trở thành cũ kỹ đâu. Có ngày nào trong cuộc đời của mình mà không là ngày mới? Không là ngày duy nhất trong suốt cả cuộc đời của mình. Mà không chỉ trong suốt cuộc đời, trong cả vô lượng kiếp sống của mình, mình chỉ có một ngày hôm nay mà thôi quý vị. Mình chỉ có cái giờ phút hôm nay mà thôi. Đâu còn có ngày hôm nay của ngày mai nữa đâu. Cho nên ngày hôm nay là ngày mới. Và cái ngày mới này một khi mà nó qua đi thì sẽ không bao giờ còn trở lại nữa hết cả. Một triết gia phương Tây từng viết một câu rằng: thời gian đến rồi đi, và đi là đi mất, chính là ở trong cái ý nghĩa đó. Bởi vì giây phút này qua rồi, giây phút này sẽ không bao giờ trở lại. Ngày hôm nay qua rồi, ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại. Và cuộc đời này, một kiếp làm người này qua rồi, kiếp làm người này cũng sẽ không bao giờ trở lại. Tất cả ý nghĩa của đời sống chỉ là nằm ở trong ngày hôm nay, chỉ là nằm ở trong giờ phút này, chỉ là nằm ở trong cái kiếp làm người này. Một kiếp làm người qua đi oang uổng, chẳng làm được một cái gì cho mình, cho những người thân yêu của mình, cho cả cuộc đời này. Một kiếp đó uổng phí biết bao nhiêu. Một kiếp làm người mà chỉ ngồi đó than thở, trách móc giận hờn, ganh tỳ đố kỵ, một kiếp làm người như vậy phung phí biết bao nhiêu. Một ngày hôm nay mà mình không làm được một cái gì cho chính mình hết cả, ngay cả không nợ được một nụ cười, uổng biết bao nhiêu. Một ngày hôm nay mà mình không ban tặng một chút niềm vui nào cho vợ, cho chồng, cho con cái ở bên cạnh của mình đâu. Không mang lại một nụ cười nào cho cha mẹ già yếu của mình bên cạnh. Một ngày đó uổng phí biết bao nhiêu. Bởi vì thưa quý vị, một khi ngày hôm nay đi qua, ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại một lần thứ hai nào nữa. Và bởi vì ngày hôm nay đi qua sẽ không bao giờ trở lại, bởi vì cuộc đời nó là vô thường, cho nên ngày hôm nay trở thành đáng quý biết bao nhiêu. Cuộc đời này đáng quý biết bao nhiêu. Đạo Phật nói chán đời, Đạo Phật nói cuộc đời là bể khổ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Đạo Phật bảo con người hãy trốn lánh cuộc đời để đi. Không, Đạo Phật nói về vô thường không phải để cho con người chán đời, để cho con người tiêu cực với đời sống này, mà chính là để cho con người ý thức được tất cả cái giá trị của đời sống, ý thức được tất cả cái giá trị của những ngày tháng, của những giây phút mình sống ở trong cuộc đời này. Đúng, ngày hôm nay sẽ đi qua, bởi vì thời gian mãi mãi tuôn chảy. Đúng là cuộc kiếp làm người này rồi sẽ qua đi, bởi vì có ai mà không chết, vô thường là như vậy. Nhưng chính vì kiếp làm người qua đi và không bao giờ trở lại, cho nên đừng phung phí kiếp làm người này cho những trò chơi vô ích. Đừng đem kiếp làm người này mà chỉ biết căn dằn, chỉ biết cãi cò, chỉ biết gây gỗ, chỉ biết chửi bới, chỉ biết nói xấu người này, nói xấu người khác. Tội biết bao nhiêu, uổng biết bao nhiêu quý vị. Một ngày hôm nay qua đi, không bao giờ trở lại. Hãy trân quý cái ngày hôm nay đi quý vị. Một người bạn quý chỉ đến với mình một lần trong cuộc đời, cái lần đó quý biết bao nhiêu. Cho nên cuộc đời là vô thường, cuộc đời là mong manh, cuộc đời là tạm bợ. Nhưng chính vì vô thường, chính vì mong manh, chính vì tạm bợ mà mình không có quyền phung phí nó. Mỗi một giây phút mình hãy trân quý để sống một cuộc đời có ý nghĩa, để làm cái giây phút đó có ý nghĩa. Thời gian vốn rất lành lục, không đợi chờ ai hết tất cả. Mạng sống này cũng không bao giờ kéo dài, dù chỉ một giây phút, một khi mà nó chấm dứt. Nhưng mà chính vì vậy mà mình không có quyền để phung phí cái mạng sống này cho những trò chơi vô ích. Hãy được trân quý những tháng năm ngắn ngủi mình còn sống được trong cuộc đời này. Hãy trân quý ngày hôm nay, hãy trân quý một kiếp làm người ngắn ngủi này. Hạnh phúc biết bao nhiêu, nếu như đến ngày mình ra đi mà mình có thể mỉm một nụ cười, bởi vì mình đã ban tặng cho đời tất cả niềm vui và hạnh phúc của mình. Và sẽ ân hận biết bao nhiêu, sẽ buồn khổ biết bao nhiêu, nếu như đến ngày mình ra đi, nhìn lại cuộc đời 20 năm, 50 năm, 100 năm, mình chẳng làm được cái gì hết cả. Chỉ gieo thù về kẻ này, gây oán về kẻ kia, để rồi oan khiên trói buộc đời này sang kiếp khác. Cho nên đừng phung phí cuộc đời, hãy trân quý cuộc đời. Đừng phung phí những ngày giờ đang đi qua, bởi vì đó chính là những ngày giờ duy nhất để mình sống, để mình có thể làm nên tất cả ý nghĩa của đời sống này. Tết năm nào tôi không nhớ, tôi từng viết bốn câu thơ rất ngắn, trong đó có hai câu: người trong cõi mộng, đất sống là đấy. Đúng là cõi này là cõi mộng, có gì thực đâu quý vị. Cái gì rồi cũng đến và đi, tất cả những vinh nhục, những thành bại, những nên hư trong cuộc đời này cuối cùng có khác gì những hình ảnh đến đi ở trong một giấc mộng đâu. Đức Phật trong Kinh Kim Cang từng nói đến cảnh đời như một giấc mộng, từng nói đến cảnh đời như một trò huyễn hoặc, từng nói đến cảnh đời như là một cái ánh chớp ở trong buổi chiều tà, hay như một giọt sương đọng ở trên đầu ngọn cỏ. Đời sống nó mong manh như vậy, mạng sống nó tạm bợ đến như vậy. Nhưng mà chính vì nó mong manh tạm bợ mà ngay ở trong cái cõi mộng này, mình hãy đem hết tất cả tấm lòng mà sống cho tròn vẹn, sống với tròn vẹn con tim của mình, tròn vẹn với mình, với người, với đời. Tôi từng có một người quen, người này từng yêu một cái cô gái Nhật Bản khi mà đi du học. Sau này gặp lại tôi ở tại xứ Mỹ, người đó chỉ nói với tôi một câu rằng: thầy ơi, tôi chỉ ân hận một điều là tôi đã không sống tròn vẹn cho cái người cô gái Nhật Bản mà tôi đã từng yêu thương đó. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay trước mắt quý vị là cha mẹ của mình, là vợ, là chồng của mình, là con cái của mình, là những bạn bè thân thiết của mình, là cả bầu trời bao la như thế này. Xin hãy đem tất cả cái tấm lòng tử tế mà đối xử với tất cả. Xin hãy đem cái con mắt từ bi mà nhìn hết tất cả. Xin hãy đem cái tâm hồn hy xả mà đối xử với tất cả. Và tin biết rằng ngày hôm qua người kia đã làm khổ tôi, người kia đã tức giận tôi, người kia đã hành hạ tôi, người kia đã chửi bới tôi. Thưa quý vị, ngày hôm qua đã qua đi rồi, những lời chửi bới, những sự hành hạ, những cái gây khổ cũng đã đi qua rồi. Ngày hôm nay đang mới, tất cả mọi người đang mới, vũ trụ cũng đang mới. sáng nay thức dậy choàng thêm ảo, vũ trụ muôn đời vẫn mời tin. Đó là ở trong cửa đảo, và chính ở trong cửa đảo đó, một đóa hoa nở là cả một cõi lòng nở ra hoa. Ở trong cõi đảo, cái gì giây phút nào cũng đều là mới mẻ hết cả. Và bởi vì là mới mẻ, tại sao mình cứ dần mãi dần hoai vậy? Bởi vì là mới mẻ, mỗi giây mỗi phút là mỗi mới mẻ, mỗi ngày là mỗi mới mẻ. Tại sao mình vẫn ôm hận nuốt hờn mãi ở trong lòng mình, để không có thể nhìn được người kia, không thể nở được một nụ cười với kẻ khác, quý vị? Hôm nay ngày mùng một Tết, chính là ngày mà ở trong cái truyền thống đạo Phật làm lễ vía của Ngài, đó là Đức Phật Di Lặc. Phật Di Lặc đối với người Phật tử Trung Hoa, Việt Nam và cả một loại Á Đông, có lẽ ai cũng thường biết đến. Đó là hình ảnh của một vị Phật, miệng thì lúc nào cũng mỉm cười, mà cái bụng thì lúc nào cũng to lớn. Bụng to đẹp biết bao nhiêu. Và quả thật tôi rất muốn chúc thì tất cả chúng ta nơi đây ai cũng đều có cái bụng to như vậy. Không dễ dàng mà có bụng to đâu quý vị. Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, bụng chúng ta nhỏ lắm. Nhỏ là vì sao vậy? Thưa là bởi vì trong bụng của ta đây chứa chất quá nhiều thứ mà mình không buông xả đi được. Những giận, những hờn, những lời khen tiếng chế của thiên hạ, những được mất nên hư trong cuộc đời, mỗi mỗi đều dính mắc ở trong lòng mình. Và bởi vì nó dính quá nhiều, mắc quá nhiều, cho nên không còn chỗ để rộng mở, cho nên cái bụng của mình là nhỏ hẹp biết bao nhiêu. Một lời khen, một lời chế, một cái vui, cái buồn, cái gì nó cũng dính mắc trong lòng mình, để khiến cho mình ôm hận mà ngủ, nuốt hờn mà chết. Mỗi mỗi điều dính mắc, cho nên cái lòng của mình càng ngày nó càng teo lại, càng bẻ lại. Trong một câu chuyện của cụ Phan Khôi thế kỷ trước đây, cụ có đưa ra cái hình ảnh của một ông bình vôi. Một ông bình vôi có lẽ các cụ già ai ở đây cũng biết. Ai từng ăn trầu, ăn cau thì biết cái ông bình vôi. Bình vôi vốn có cái miệng, nhưng mà lâu ngày chày thẳng thì vôi nó đóng bít lại, khiến cho cái miệng nó mỗi ngày mỗi nhỏ, mỗi teo lại. Lòng chúng ta có lẽ cũng gần gần như vậy quý vị. Tuổi trẻ tâm hồn phơi phới biết bao nhiêu, tuổi trẻ cõi lòng rộng mở biết bao nhiêu, nó chửi bới đó, đánh đập nhau đó, nhưng rồi ngủ một giấc ngủ trội dậy, tất cả đều tan biến hết rồi. Nó lại vui chơi trở lại, đi vật nhau trở lại, cười với nhau trở lại. Còn người lớn không, cái gì mà đi qua là mình ghim ở trong lòng, giữ ở trong bụng. Bà kia ngày hôm qua nói xấu tôi, làm sao tôi quên được? Tôi không quên được ngay cả trong giấc ngủ, ngay cả trong bữa ăn. Và tôi chỉ muốn có một ngày nào đó, gặp một cơ hội nào đó, chửi lại bà một trận cho nó hạ cái cơn của mình. Cứ như vậy mà ôm ấp ở trong lòng, dính mãi ở trong lòng. Vì dính mãi như vậy, cái gì cũng dính, cái gì cũng mắc. Cho nên cái bụng của mình vốn to, mà càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng kéo lại, không còn cái chỗ để mà thở nữa. Cho nên mình khó để mà có được cái tâm hồn rộng mở là vì như vậy. Còn ông Phật Di Lặc, vốn ông cũng chỉ có cái bụng như mình thôi. Nhưng mà đối với Ngài, cái gì đến, cái gì đi, Ngài vẫn an nhiên tự tại, chẳng để dính mắc một chút gì ở trong lòng hết tất cả. Vì không có gì dính mắc, cho nên lúc nào lòng của Ngài cũng rộng mở thanh thản, lúc nào lòng của Ngài cũng có chỗ để mà chứa hết cả. Còn mình như một căn phòng, bao nhiêu bàn ghế, bao nhiêu đồ vật ngổn ngang, gặp cái gì mình cũng vứt vào đó, rác rưởi cũng vứt vào đó, cho nên không còn có chỗ nữa. Còn đối với Ngài, ai chửi, Ngài chỉ cười một cái, tiếng chửi bay theo luôn, chẳng hề dính mắc. Ai ghét, Ngài chỉ cần cười một cái, bao nhiêu sự oán ghét không hề mảy may đồng lại một chút gì ở trong tâm hồn, trong trái tim của Ngài. Cho nên Ngài có cái bụng to là vì như vậy. Mà một bụng to như vậy đẹp biết bao nhiêu. Ai là người có bụng to? Kẻ đó là người đẹp trong cuộc đời này. Bụng càng to bao nhiêu thì người đó sẽ càng đẹp bấy nhiêu. Đẹp một cái tâm hồn mở rộng, đẹp một cái tâm hồn không ôm chấp, đẹp với một cái tâm hồn lúc nào cũng phơi phới để mà có thể thương hết tất cả mọi người, thương hết tất cả mọi cảnh đời. Mình mà thương người không nổi là bởi vì cái bụng mình quá ư nhỏ hẹp. Cho nên tôi không mong gì, mong tất cả chúng ta ai cũng đều biết buông xả để đừng dính mắc, để có được cái chiếc bụng to như Đức Phật Di Lặc. Và có được một chiếc bụng to như vậy rồi thì tao mới có thể nở được một nụ cười trước tất cả mọi cảnh đời, được mất hơn thua thành bại tan chê. Bởi vì bụng mình không dính mắc, cho nên có gì mình phải buồn, có gì mình phải khổ, có gì mình phải ôm đỏ mà oán người này trách móc người kia, thậm chí oán cả trời đất nữa. Bởi vì bụng mình không dính mắc, cho nên mình có thể mỉm cười trước tất cả mọi sự. Mình có thể mỉm cười không chỉ trong cái sống mà ngay cả ở trong cái chết. Nụ cười của Phật Di Lặc, thưa quý vị, đó là hình ảnh của mùa xuân thường tại. Mùa xuân không bao giờ sanh diệt. Đó là hình ảnh của mùa xuân, gọi là mùa xuân đào, mùa xuân của chân như, mùa xuân của hoan hỷ. Bởi vì đó không chỉ là mùa xuân của đất trời. Đất trời thì xuân qua đi thì hè sẽ đến. Hè qua đi thì thu sẽ đến. Thu qua đi thì mùa đông lạnh lẽo sẽ đến. Nhưng mà ai là có được một cái tâm hồn xuân, tâm hồn đó sẽ mãi mãi xuân. Ai chửi người đó cũng xuân, ai khen người đó cũng xuân. Gặp việc nên, tâm hồn người đó cũng là một tâm hồn xuân. Gặp việc hư, tâm hồn của người đó cũng là một tâm hồn xuân. Cho nên mùa xuân lúc nào cũng có mặt hết cả, dù trời đất có lạnh lẽo đến đâu, dù cái đó hoa này nó có rụng xuống đi chắc nữa, thì một tâm hồn không vướng mắc, một tâm hồn không chữa ngài, một tâm hồn không ôm chấp, một tâm hồn không trói buộc, tâm hồn đó cũng không bao giờ ôm hận ôm sầu. Tâm hồn đó lúc nào cũng mở rộng phơi phới để có thể yêu mình, yêu đời, yêu tất cả mọi người, mọi loài ở trên thế gian này. Lòng từ bi nó phải xuất phát từ một cái tâm hồn mở rộng như vậy. Cho nên Đức Phật Di Lặc đó, chiếc bụng thì to, miệng thì cười, và danh hiệu của Ngài là Từ Thì Di Lặc. Chữ từ thì bởi vì Ngài tu cái hành của từ bi. Bởi vì con mắt của Ngài là con mắt từ bi để nhìn đời. Bởi vì trái tim của Ngài là trái tim từ bi để mà đối xử với tất cả mọi người, tất cả mọi loài ở trong đời này. Từ bi chính là hạnh phúc đó quý vị. Từ bi chính là an lạc đó quý vị. Từ bi chính là thiên đường mà ta có thể thấy được, sờ mỏ được ngay ở đi chính mình, ngay ở trong cuộc đời này. Chỉ cần buông bỏ hận thù đi, chỉ cần buông bỏ bao nhiêu cái căm ghét trong lòng mình đi, chỉ cần buông bỏ cái tâm mà ganh tỳ đố kỵ đi, thì tự nhiên mình thấy lòng mình phơi phới nhẹ nhàng. Ai với chúng ta sống trong đời cũng như đang gánh một gánh nặng ở trên đôi vai mình. Nào là gánh này, gánh nọ, gánh kia, đủ thứ gánh cả. Trong đó cái gánh nặng nhất là gì? Gánh nặng nhất không phải là chồng và vợ, không phải là cha mẹ và con cái đâu, cũng không phải là cái gánh đối với non sông đất nước, đối với nhân loài thế gian đâu. Cái gánh nặng nhất là gánh buồn, gánh khổ, gánh sâu, gánh hận ở trong lòng mình đó quý vị. Chỉ cần bỏ gánh nặng xuống là mình nhẹ biết bao nhiêu. Cho nên trong đạo của Phật hay chúc nhau bằng hai chữ, đó là hai chữ thinh an. Chữ thinh có nghĩa là nhẹ nhàng. Muốn nhẹ thì hãy buông xuống, muốn nhẹ thì hãy đừng ôm chấp. Chỉ cần bỏ gánh nặng xuống là cái nhẹ nhàng nó đã ra rồi. gánh làm gì bao nhiêu những sầu, những hận, những gánh, những tì, những tức, những tối, những hận, những thù. Những gánh đó chỉ đè con người của mình chìm xuống trong cuộc đời đau khổ. Hãy bỏ gánh nặng đó đi, để mình được an ổn. Ai không mong cầu an lạc, ai không mong cầu hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc an lạc không phải là cái để mình đi tìm ở đâu hết cả. Hạnh phúc an lạc, thưa quý vị, chính là bỏ gánh nặng xuống thì hạnh phúc có mặt. Tâm từ bi trỗi dậy thì an lạc có mặt. Chỉ cần nhẹ nhõm ở nơi thân tâm mình thì đó chính là an lạc đó. Cho nên đầu năm mới, thay mặt Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chúng tôi xin cầu chúc gửi đến quý vị hai chữ, đó là hai chữ khinh an. Và đó chính là cái mà Đức Phật muốn chỉ ra cho mình, đặc biệt qua hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Vì vậy mà chúng ta tôn xưng Đức Phật Di Lặc là Đức Phật của mùa xuân, Đức Phật của hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc vốn ở nơi một cái tâm hồn không dính mắc. Và nhờ tâm không dính mắc, nhờ tâm không trói buộc, mà tâm đó có thể yêu thương tất cả mọi người, tất cả mọi loài, kể cả những người dễ ghét nhất ở trong đời này. Chắc chắn ít nhiều có một lần nào đó trong đời, chúng ta ở một cái nơi mà gặp phải một người hàng xóm rất khó chịu, mình không ưa người hàng xóm đó. Và chính cái hình ảnh của người hàng xóm đó, nó cứ mỗi ngày nó cứ cắn rứt mình, làm khổ mình. Ngày xưa cũng từng có một người khổ vì cái bà hàng xóm như vậy, mà tới xin ông thầy cầu nguyện cho vợ con. Thầy mới bảo rằng được rồi, thầy sẽ cầu nguyện cho vợ con, cũng như cầu nguyện cho tất cả mọi người, mọi loài ở trên thế gian này. Nhưng mà cái người đã bảo, thưa thầy, thầy cầu ai thì cầu, nhưng mà đừng có cầu cái bà hàng xóm của con. Con là con hận bà đó lắm, ghét bà đó lắm. Thầy cầu ai được, cầu con cọp, con béo trong rừng được. Nhưng mà nhớ, cái bà hàng xóm thầy phải loài trừ giùm cho con rồi. Ít nhất trong cuộc đời của mình, ai cũng từng có một người hàng xóm dễ ghét như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chính cái người dễ ghét đó là người mình phải cầu nguyện cho họ được an lành. Bởi vì khi mà họ an lành, họ sẽ không làm khó chịu mình nữa đâu. Họ mà có thể mỉm cười với mình, họ sẽ không còn ghét bỏ mình, họ sẽ không còn làm khổ mình, họ sẽ không còn ngày đêm khiến cho mình mất ăn mất ngủ. Cho nên hạnh phúc chỉ đến ở nơi một tâm hồn không còn mảy may ghét bỏ bất cứ một ai. Từ bi chính là hạnh phúc, trái tim yêu thương chính là hạnh phúc, là trong cái ý nghĩa như vậy. Và đó chính là ý nghĩa của hình ảnh Đức Phật Di Lặc với chiếc bụng lớn, với cái miệng lúc nào cũng mỉm cười, và đôi mắt lúc nào cũng nhìn đời bằng cái ánh nhìn của tình yêu thương rộng mở. Mong rằng trong năm mới, hướng về những ngày tháng trước mặt, tất cả chúng ta ai cũng đều có thể chút bỏ được gánh nặng ở trong lòng mình. Ai cũng đều có thể buông xả được những gì đã từng làm khổ đau mình, làm buồn sầu mình, để cho ai ai cũng có được niềm vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời. Mà ở đó tất cả mọi cái rồi sẽ qua đi, như là đang qua đi ở trước mắt mình đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thắm thoát hoa mai nở vàng, mùa xuân lại đến mây xanh nắng hồng. Lăng tiên chuông lần cửa thiền, nhẹ nhàng thanh thoát giang trồng ngát hương bay. Diễu diệt muôn chim hót bừa, người người nô nức du xuân lễ chùa. Có biết bao nhiêu cảnh đời, nhìn mùa xuân đến nhưng lòng buồn mê mang.
Trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Sự phát đạt chân thật trong ngày Tết, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có một giai thoại nói về sự phát đạt chân thật trong ngày Tết như sau. Một ông nhà giàu đến yêu cầu thiền sư Sangai cho một câu gì để gia đình ông có thể tiếp tục phát đạt từ đời này sang đời khác. Thiền sư lấy một tờ giấy lớn rồi viết: cha chết, con chết, cháu chết. Ông nhà giàu nổi giận: tôi nhờ thầy viết câu gì để cho gia đình tôi được phát đạt và hạnh phúc, tại sao thầy lại đùa giỡn một cách quái ác như vậy? Thiền sư Sangai giải thích: tôi không đùa giỡn đâu. Ông thử nghĩ xem, nếu con ông chết trước ông, thì đó không phải là một sự buồn khổ lớn của ông hay sao? Nếu cháu ông qua đời trước con ông, thì ông và con ông không thấy lòng mình tan nát sao? Nếu từ đời này qua đời khác, gia đình ông cứ chết theo thứ tự như tôi vừa viết, thì đó chẳng phải là một điều tốt tự nhiên của cuộc đời hay sao? Đây mới chính là sự phát đạt chân thật và lâu dài đó.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Lời giải thích của Thiền sư Sangai tưởng là quá đủ. Ở đây chúng tôi chỉ xin thêm một vài chú thích cho giai thoại có thể ngộ nghĩnh này. Ai ở trên đời mà không chết, đó là điều ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật đó với một thái độ thích đáng một khi cái chết đến với mình hay với những người thân yêu của mình. Không hiếm những người sống mà cứ tưởng như cái chết chỉ dành cho ai khác, chứ không phải cho mình hay cho những người mình yêu thương. Và vì vậy, những người đó cứ đem hết thì giờ và năng lực mà lo tranh đoạt, giành giật, mà tìm mọi cách để thỏa mãn cái lòng tham dục không giới hạn của mình. Những người đó không bao giờ chịu hiểu rằng, bởi vì lòng tham dục không giới hạn, nên cho đến chết họ cũng không thể nào thỏa mãn được nó. Cũng vì sống với ảo tưởng như vậy, nên họ không bao giờ chịu đối diện với cái chết. Dù chưa biết nó xảy ra khi nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Để có một thái độ thích đáng khi cái chết đến, và để sửa soạn chuẩn bị cho cái chết một cách tốt đẹp nhất mà con người có thể có được. Trước cái chết, những người sống với ảo tưởng như vậy thường sinh ra thất vọng, tuyệt vọng, chìm trong đau khổ, sợ hãi và tiếc nuối. Lại nữa, phần đông con người xem cái chết như là một cái gì kinh khủng, đau thương và xui xẻo nhất. Cho nên, ít ai mà không sợ hãi cái chết. Và vì sợ hãi mà người ta không dám đối diện, không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn, không muốn nghe đến cái chết và những gì liên hệ đến nó. Làm như nghĩ đến, nghe đến, thấy đến nó là điều xui xẻo nhất đời sẽ đến với mình. Cho nên, đầu năm đầu tháng, một trong những điều kiêng kỵ nhất là nói đến cái chết. Và cũng cho nên, đã không hiếm người sợ đem đồ tang chế về nhà, cứ đem đồ tang chế gửi ở chùa để mình được yên ổn, an toàn. Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Những tai họa bất trắc khi xảy ra thì dù có nói chuyện chết hay không, có đem đồ tang về nhà hay không, nó vẫn cứ xảy ra như thường. Còn không xảy ra thì nó cứ không xảy ra, dù có nói, có phạm điều kiêng kỵ thế nào. Đạo Phật là đạo của sự thực, và một trong những sự thực mà Đạo Phật chỉ ra là cái chết như một điều không ai có thể tránh khỏi. Đã không tránh khỏi thì chấp nhận đối diện với nó, há chẳng phải là thích đáng hơn cái thái độ trốn tránh hay sao? Nhờ chấp nhận đối diện với cái chết mà những bậc thức giả xưa nay mới có được cái thái độ thản nhiên, tự tại và ngay cả an vui trước cái chết. Đây chính là chỗ khác biệt giữa kẻ trí với người mê. Kẻ trí hay người mê đều chết, nhưng kẻ trí an nhiên, tự tại bao nhiêu trước cái chết thì người mê lại đau khổ, sợ hãi bấy nhiêu trước cái chết. Đó là chưa nói nhờ tỉnh thức trước cái chết mà kẻ trí có thể sửa soạn, chuẩn bị cho mình một cái chết bình an bằng cách sống một cuộc sống tốt đẹp, hướng về điều lành, tránh xa điều dữ. Trong khi người mê chỉ lo tìm cách trốn tránh sự thật bằng một cuộc sống buông thả theo lòng tham dục, nên khi cái chết đến, tránh sao khỏi nỗi ân hận dày vò. Chết đã là sự thật, không ai tránh khỏi, thì cha chết trước rồi mới tới con chết rồi mới tới cháu, và cứ như vậy mà tuần từ diễn tiến. Đó quả là một lời chúc phúc tốt đẹp nhất trong năm mới, để cho dòng dõi gia đình đời đời tiếp nối không dứt mà thiền sư Sangai đã trao tặng cho ông nhà giàu trong giai thoại trên đây vậy. Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ của đầu năm mới Tân Mão như sau. Hôm nay Chủ nhật, ngày mùng 4 Tết vào lúc 11 giờ 30 trưa có lễ cầu nguyện đầu năm và thuyết pháp. Bắt đầu ngày mai thứ hai, ngày 7 tháng 2 năm 2011 cho đến thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày mùng 5 Tết cho đến mùng 10 tháng Giêng, vào mỗi buổi tối lúc 8 giờ, chùa có đạo tràng dược sư dâng sớ cầu an đầu năm. Thứ năm ngày mùng 8 Tết nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2011, lúc 7 giờ tối, chùa có lễ cúng sao hội lần thứ nhất. Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2011 nhằm ngày 11 tháng Giêng âm lịch, lúc 9 giờ 30 sáng, chùa có lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn làm con của Đức Phật, làm con của Tam Bảo thì hãy ghi tên tại văn phòng và tham dự lúc 9 giờ 30 sáng để được làm lễ quy y. Lúc 11 giờ 30 trưa, lễ cúng rằm Thượng Nguyên, rằm tháng Giêng. Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2011, đúng ngày rằm tháng Giêng âm lịch, lúc 7 giờ tối, chùa có lễ cúng sao hội lần thứ hai. Trên đây là các khóa lễ đầu năm mới Tân Mão. Chùa xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng chung lòng cầu nguyện cho một năm mới an lành và hạnh phúc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm